Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Và đây là lời chứng của ông Gioan. Khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai? Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng, tôi không phải là Đấng Kitô. Họ lại hỏi ông, vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Elia không? Ông nói, không phải. Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? Ông đáp, không. Họ liền nói với ông, thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? Ông nói, tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi. Như ngôn sứ Isaiah đã nói, trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pharisêu. Họ hỏi ông, vậy tại sao ông làm phép rửa nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Elia hay vị ngôn sứ? Ông Gioan trả lời, tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho người. Các việc đó đã xảy ra tại Bethania, bên kia sông Giô-đan, nơi ông Gioan làm phép rửa.
Suy niệm, làm chứng. Theo tâm lý chung, ai cũng có nhu cầu muốn khẳng định về chính mình để được người khác công nhận, được quý trọng, nhất là nhu cầu thể hiện bản thân. Đây là nhu cầu cao nhất trong năm nhu cầu cơ bản được hệ thống hóa do Abraham Maslow. Tuy nhiên, nhu cầu này có thể đi quá đà, tạo nên một sự lệch lạc nhân cách, có thể trở thành bệnh hoạn trong thế giới ảo vì không nhận ra sự thật về chính mình cũng như những giá trị cốt lõi làm nên cuộc sống. Cách riêng là tuổi trẻ, những người thích đánh bóng và tạo hào quang cho mình, hay thổi phồng bản thân, muốn nêu cao hơn những gì mình có, muốn biểu hiện hơn những gì mình là để được mọi người nể nang và khâm phục. Tuổi trẻ sợ nhất và ghét nhất là thấy người khác coi thường mình, nên càng cương cố để thể hiện bản lãnh và đẳng cấp của mình bằng mọi giá. Nhưng càng làm thế lại càng không trung thực với lòng mình, càng trở nên giả tạo với người khác. Nói chung, ai cũng dễ bị áp lực tâm lý do chính mình tạo nên, là sự thúc đẩy muốn thổi phồng bản thân để tìm sự công nhận của người khác. Đó là thái độ ăn gian, vì sợ mình không được yêu, không được đánh giá cao, nên cứ phải trang điểm cho mình bằng những cung cách hay những thứ bên ngoài như tài năng, bằng cấp, địa vị, thậm chí bằng cả đức độ. Dùng những thứ ngoại thân để thay thế bản thân là điều giả tạo. Sống như vậy là sống ảo. Triết học gọi đó là phong thân. Hôm nay, bài phúc âm đưa ra một mẫu người dám sống trung thực với lòng mình, với Chúa và tha nhân. Đó là Gioan Tẩy Giả, một con người có uy thế lớn lao trước mặt mọi người. Đáng lẽ ông phải thừa cơ hội này để lãnh đạo dân Do Thái là những người đang suy tôn và ngưỡng mộ ông như một đấng cứu thế. Ông đã không làm như thế, trái lại còn khiêm tốn nói lên sự thật rất nhỏ bé về bản thân mình. Không những không phải là Đức Kitô, không phải Elia, cũng không phải ngôn sứ, mà chỉ là tiếng hô trong hoang địa để dọn đường cho đấng cứu thế đến. Trước bao nhiêu tước hiệu cao quý và lòng kính trọng mà người ta dành cho ông đều phủ nhận. ông còn tự nhận mình là không đáng cởi quai dép cho Đức Giêsu. Qua lối sống khổ hạnh, qua tính cách thẳng thắn và qua lời chứng chân thật, Gioan cho người khác thấy được giá trị xác thực của mình chỉ là vị tiền hô của đấng cứu thế. Hành động như thế, ông mất đi vị thế của mình trong lòng người khác, xem ra là điều dại dột trước mặt người đời. Nhưng ông biết đó chỉ là vị thế mà dân chúng gán cho, là người sống chân thật nên Gioan mới có thể làm chứng cho sự thật. Sự thật đã giải thoát ông khỏi định kiến của dân chúng và đưa họ đến với sự thật là Đức Giêsu. Khi Ngài xuất hiện, Gioan liền rút lui vào hậu trường. Ông biết mình phải nhỏ xuống để Đức Giêsu lớn lên. Ông nhận mình là tôi tớ để Đức Giêsu là người chủ. Ông đặt mình vào vị trí của cây đèn để Đức Giêsu là ánh sáng. Ông cho mình là tiếng kêu để Đức Giêsu là lời hằng sống. Ông buông xả tất cả trong bình an và hạnh phúc vì đã hoàn thành sứ mạng làm nhân chứng. Như Gioan, ơn gọi của mỗi người chúng ta cũng chính là nhân chứng cho Đức Kitô. Cha T.H. de Sade đã ví von thật sống động về cuộc đời người Kitô hữu như sau. Ánh sáng xuyên qua những đám mây, người ta đoán biết là có mặt trời trên đó. Nhìn vào đời sống chúng ta, mọi người cũng đoán biết được có Đức Kitô. Ước chi đời nhân chứng của chúng ta cũng giống như Gioan Tẩy Giả, dám sống hồn nhiên, đơn sơ, chân thật, nhất là dám nhỏ xuống để Đức Kitô được lớn lên trong lòng người. Ta đừng sợ phải nhỏ xuống, vì khi Đức Kitô lớn lên trong ta thì ta lại được lớn lên trong Ngài. Nhờ vậy, khuôn mặt Đức Kitô lại càng chiếu sáng trên cuộc đời của chúng ta, và qua chúng ta, niềm vui ơn cứu độ lại tràn đến mọi người. Lạy Chúa, tuổi trẻ hay có ảo tưởng về thần tượng, nên muốn trở nên một nhân vật lý tưởng. Cũng vì đó mà thường sống trên mây trên gió, rồi cũng mau tụ mau tan như gió mây. Con cũng hay ảo tưởng về danh vọng, cứ tưởng mình là người thật cao trọng. Thấy nhan sắc và tài năng mình hiếm có, nên con hay chảnh chẹ và chém gió, chụp hình lên mạng để câu like. Tự phong mình là hot girl hay hot boy, rồi ngang nhiên bước vào showbiz, làm một cuộc thi để hài lúa đổi đời, để được ca ngợi và chói ngời danh tiếng, đến nỗi cũng chẳng sợ làm điều tai tiếng. Con cũng có cảm tưởng mình không đủ, nên con rất ham mê quyền sở hữu, vì con nghĩ càng sở hữu càng phong phú. Nhưng rồi lần hồi con mới thấy mình ngu, vì giá trị đời con ở chỗ chính mình là, chứ không phải ở những gì mà mình có. Con cũng ảo tưởng mình luôn luôn đúng, đâu ngờ rằng đầy dẫy những cái sai, đem lại bao nhiêu điều tai hại mà cứ tưởng là xây đắp tương lai. Con cũng tưởng mình là trung tâm vũ trụ, nên thích làm cha chú và lên mặt dạy đời. Không những thế còn lắm lời đạo đức, nhưng rồi ai cũng biết không trung thực. Xin Chúa giúp con mau tỉnh thức, biết nhận ra sự thật của bản thân để hoán cải và đổi mới tinh thần. Đừng sống theo kiểu cách của thế nhân, nhưng sống chân thành theo thực chất để tìm lại bình an và thống nhất đời mình. Amen.
Chứng cho Chúa, Gioan đã tự xóa mình, ông chân thành sống hết tình, không sợ mất đi uy tín. Ông để cho Chúa lớn lên, con ông trở thành nhỏ bé. Ông để cho Chúa bước qua, con ông xưng mình phần hèn. Để làm chứng cho Chúa, Gioan sống đời khó nghèo, hy sinh và sống khiết tình, cả đời sống luôn công chính. Ông để cho Chúa bước lên, còn ông âm thầm bước xuống. Ông để cho Chúa hiến vinh, còn ông vui vầy phần mình. Xin cho chúng con theo gương sống của Gioan, để mình chứng Chúa là tất cả, để mình chứng Chúa là ánh sáng, để Ngài đến trong trần gian, để Ngài đến mang bình an, mang ơn cứu độ tràn lan. Chứng cho Chúa, Gioan sẵn sàng chết đi, ông vui mừng đã chu toàn sự mạng dọn đường cho Chúa. Ôi thật cao quý biết bao, cuộc sống của người làm chứng, để lại cho muôn kiếp sau niềm tin rằng người nhiệm. Xin cho chúng con theo gương sống của Gioan, để mình chứng Chúa là tất cả, để mình chứng Chúa là ánh sáng, để Ngài đến trong trần gian, để Ngài đến mang bình an, mang ơn cứu độ tràn lan. Xin cho chúng con theo gương sống của Gioan, để mình chứng Chúa là tất cả, để mình chứng Chúa là ánh sáng, để Ngài đến trong trần gian, để Ngài đến mang bình an, mang ơn cứu độ tràn lan.